Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 17 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chính trị đà điểu, nhắm mắt trước đại họa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 12, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới về chủ đề Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký của cùng hội đồng. Sứ điệp đặc biệt được gửi đến các phụ huynh, gia đình và những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện, cũng như các vị lãnh đạo thuộc các lĩnh vực tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thông. Sau phần nhập đề, sứ điệp được chia thành 4 phần tương ứng, mỗi phần có đề tựa riêng, đó là các nhà giáo dục trong sự thật và tự do, giáo dục trong công lý, giáo dục trong hòa bình, và sau cùng là hướng mắt lên Thiên Chúa.
Những điểm chính trong sứ điệp là, thứ nhất, giáo dục vừa là một quyền phổ quát, bất phân biệt phái tính, tôn giáo hay giai tầng xã hội, đồng thời cũng là một nghĩa vụ của cha mẹ, xã hội và những người thụ huấn. Nền giáo dục chân chính là giáo dục trong sự thật và tự do, với nguồn mạch là Thiên Chúa. Điều này chủ yếu bao hàm việc giáo dục về cách sử dụng tự do một cách đúng đắn. Đây là điều thiết yếu đối với sự thăng tiến công lý và hòa bình, vì nó đòi hỏi phải tôn trọng bản thân và tha nhân, kể cả những người có cách hiện hữu và lối sống khác. Các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, gia đình là trường học đầu tiên trong việc giáo dục về công lý và hòa bình. Những người có trách nhiệm về các tổ chức giáo dục thì có nghĩa vụ bảo đảm làm sao cho các trẻ em được nhận một nền giáo dục phù hợp lương tâm và các nguyên tắc của gia đình các em. Các vị lãnh đạo chính trị phải hoạt động làm sao cho người dân được giáo dục, nâng đỡ các gia đình và các tổ chức trong sứ mạng giáo dục, và làm sao để các gia đình có thể chọn lựa các cơ cấu giáo dục mà họ coi là thích hợp nhất cho con em của họ. Thứ hai, công lý không phải chỉ là một sự thỏa thuận giữa con người với nhau. Điều gì là công chính, xét cho cùng, nó được xác định nhờ sự thật về con người. Chính nhân sinh quan toàn diện giúp chúng ta không rơi vào một quan niệm về công lý như một sự thỏa thuận của con người với nhau, và giúp chúng ta có khả năng đặt công lý trong chân trời liên đới và tình thương.
Thứ ba, hòa bình vừa là một hồng ân của Chúa, vừa là trách nhiệm của con người. Các tín hữu Kitô chúng ta tin rằng Chúa Kitô là hòa bình đích thật của chúng ta. Trong Ngài, qua thập giá, Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với người và đã phá vỡ bức tường chia rẽ phân cách chúng ta với nhau. Trong Ngài, chỉ có một gia đình duy nhất được hòa giải trong tình thương. Để trở thành những người thực sự kiến tạo hòa bình, chúng ta phải giáo dục bản thân về lòng từ bi, tình liên đới, cộng tác với nhau, thực hiện tình huynh đệ, tích cực hoạt động trong cộng đoàn và quan tâm gây ý thức về những vấn đề quốc gia và quốc tế, tầm quan trọng của việc tìm kiếm những phương pháp thích hợp để tái phân phối tài nguyên, thăng tiến sự tăng trưởng, cộng tác phát triển và giải quyết các xung đột. Hòa bình cho tất cả mọi người chính là thành quả của công lý cho mọi người, theo lĩnh vực thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi người. Vào cuối phần thứ hai trong sứ điệp hòa bình, nói với các nhà giáo dục, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời kêu gọi giới truyền thông và chính người trẻ. Với giới truyền thông, Ngài viết, trong xã hội ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng có một trách vụ đặc biệt. Chúng không phải chỉ thông tin, nhưng còn huấn luyện tâm trí của người sử dụng, và do đó chúng có thể đóng góp quan trọng cho việc giáo dục người trẻ. Điều quan trọng là không bao giờ được quên rằng có một quan hệ rất chặt chẽ giữa việc giáo dục và truyền thông. Giáo dục diễn ra qua truyền thông hoặc thông truyền, hành động này có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với việc huấn luyện con người.
Với những người trẻ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng người trẻ cần có can đảm sống theo những tiêu chuẩn cao mà họ đề ra cho người khác. Trách nhiệm của họ thật lớn lao, ước gì họ có thể tìm được sức mạnh và sử dụng tự do của mình một cách tốt đẹp và khôn ngoan. Họ cũng có trách nhiệm đối với chính việc giáo dục của họ, kể cả việc giáo dục về công lý và hòa bình. Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha kết luận với những lời nhắn nhủ với tựa đề Hướng mắt nhìn lên Thiên Chúa. Qua đó Ngài mời gọi mỗi người, nhất là những người trẻ, đừng nản chí thất vọng và cũng đừng tìm kiếm những giải pháp dễ dàng cho các vấn đề khó khăn. Đức Thánh Cha viết, các bạn đừng sợ dấn thân, đương đầu với những công việc cam go và hy sinh, chọn lựa những con đường đòi hỏi sự trung thành và bền chí, khiêm tốn và tận tụy. Hãy tin tưởng nơi tuổi trẻ của các bạn và ước muốn sâu đậm của người trẻ mong được hạnh phúc, sự thật, vẻ đẹp và tình yêu chân thực. Hãy sống trọn vẹn thời kỳ này trong cuộc sống của các bạn, một thời kỳ rất phong phú và đầy nhiệt huyết.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền, giáo quyền và tín hữu Ukraine về Roma trao tặng cây thông Giáng sinh khổng lồ cho tòa thánh để dựng tại quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá máng cỏ. Phái đoàn do Phó Thủ tướng Kolesnikov Boris hướng dẫn và gồm 500 người, trong đó có Đức Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lvov của Công giáo Latin, nhiều vị giám mục Công giáo và cả hai giám mục đại diện chính thống nữa. Trong lời cảm ơn nồng nhiệt, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa của cây thông tượng trưng sự Giáng sinh của Kitô hữu với các cành luôn xanh tươi. Cây nhắc nhớ sự trường tồn của cuộc sống và cũng là dấu hiệu lòng đạo đức bình dân cũng như căn cội Kitô của miền đất Ukraine. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc cho những căn cội Kitô ấy ngày càng được củng cố hơn nữa trong sự hiệp nhất quốc gia của anh chị em, tạo điều kiện dễ dàng cho sự thăng tiến các giá trị chân chính và được mọi người đồng thuận. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện trong mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị đón mừng sự Giáng sinh của Chúa Kitô, tăng cường hành trình tinh thần và quan hệ với Chúa Kitô. Ngài nói, thời đại chúng ta đang cần những tín hữu Kitô thánh thiện, hăng hái phấn khởi vì đức tin của mình. Mẹ Maria là mẫu gương và là vị hướng dẫn chúng ta. Để hiểu thánh ý Chúa trong cuộc sống của mẹ và ý nghĩa các biến cố liên hệ tới Chúa Con, mẹ tỏ ra một cái nhìn chiêm niệm đặc biệt, lắng nghe, quan sát, cẩn giữ, suy niệm và cầu nguyện. Ngày nay chúng ta đang cần phục hồi sở thích cầu nguyện là dường nào? Chúng ta cần chú ý đừng để cho mình bị đè bẹp vì nhịp sống ồ ạt, ngăn cản không cho chúng ta hồi tâm và tìm lại bản thân trước mầu nhiệm tuyệt vời của Thiên Chúa ở trong tâm hồn chúng ta.
Cây thông Giáng sinh do chính quyền Ukraine trao tặng tòa thánh được đốn từ miền Zakarpattia, cao 30 mét, đường kính 56 cm và nặng gần 5 tấn. Thông được trang trí với hàng ngàn quả châu và các ngọn đèn điện. Cùng với cây thông khổng lồ này, Ukraine còn tặng cho tòa thánh hàng chục cây thông nhỏ hơn để trang trí tại nhiều nơi trong dinh tông tòa. Buổi lễ trao tặng và thắp sáng cây thông Giáng sinh đã diễn ra từ lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican và Phái đoàn Chính quyền và Giáo quyền Ukraine. Phụ họa trong buổi lễ có ban nhạc của đoàn hiến binh Vatican, các nhóm dân ca và các ca đoàn đạo đời của Ukraine. Sau khi buổi lễ chính thức chấm dứt, còn có phần trình diễn thánh ca và dân ca Ukraine, đặc biệt là ca đoàn nhà thờ chính tòa Công giáo Ukraine ở Uzhhorod.
Madrid, trưa thứ Bảy hôm nay 17 tháng 12, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong 23 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha lên bậc chân phước. đứng đầu danh sách là cha Francisco Esteban Lacal và 21 vị thuộc dòng thừa sai tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, và sau cùng là ông Candido Castan San Jose, một người cha gia đình. Hiện diện tại buổi lễ lúc 12 giờ trưa tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Almudena của Tổng giáo phận Madrid, còn có Đức Hồng E. Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục sở tại, và nhiều giám mục đến từ Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Venezuela và Paraguay, cũng như cha bề trên tổng quyền và đông đảo các linh mục cùng dòng OMI và linh mục giáo phận. Cuộc tử đạo của các vị chân phước mới diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1936, khi cuộc nội chiến mới bùng nổ tại Tây Ban Nha. Các vị bị giết theo kế hoạch của phe bài giáo sĩ nhắm xóa bỏ Kitô giáo khỏi Tây Ban Nha. Hàng ngàn tín hữu thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội đã ngã gục vì bạo lực bách hại, tra tấn, xử bắn. Tổng cộng có hơn 6.800 giáo sĩ tu sĩ bị giết, trong đó có 22 tu sĩ gồm cha giám tỉnh, các linh mục và tu huynh, tu sĩ sinh viên dòng thừa sai tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Pozuelo de Alarcón, ở mạn tây thủ đô Madrid, nơi có học viện của dòng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhắc nhở rằng, các vị tử đạo trong mọi thời đại là những chứng nhân quý giá về cuộc sống tốt lành của con người. Các vị đáp lại sự tàn bạo của những kẻ bách hại và các lý hình bằng sự hiền lành và can đảm của những người mạnh mẽ. Tuy không có khí giới, nhưng với năng lực không thể chống cự của niềm tin nơi Thiên Chúa, các vị tử đạo đã chiến thắng sự ác, để lại cho mọi người một gia sản sự thiện quý giá. Những kẻ lý hình bị quên lãng, nhưng các nạn nhân vô tội của họ được nhắc nhớ và tôn vinh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Jacob và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai đang lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, Angelo Roncalli, khi thụ phong giám mục đã chọn khẩu hiệu Obedienza e Pace, vâng lời và an bình. Ngài đã sống trọn khẩu hiệu này trong các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chẳng hạn khi làm khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, Ngài vẫn bị coi như một nhà ngoại giao hạng B. Nhưng vào cuối năm 1944, trước sự kinh ngạc của nhiều người, Ngài đã được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Paris như thể một câu trả lời của tòa thánh cho Tổng thống De Gaulle, người đã ngược đãi và đòi tòa thánh phải thay đổi vị sứ thần trước đó. và Đức Tổng giám mục Angelo Roncalli không chút mặc cảm, cũng chẳng thắc mắc vặn hỏi, ngài vâng lời và đi nhận nhiệm sở mới. Thái độ vâng phục này của Đức John 23 phần nào cũng phản ánh thái độ của mẹ Maria trong bài tin mừng. Mẹ hoàn toàn phó thác và đáp ứng những đòi hỏi của công trình Thiên Chúa khởi sự nơi mẹ và biểu lộ lòng tín thác đó qua câu trả lời thanh thản, này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi như lời sứ thần truyền. Đó là sự chấp nhận trọn vẹn không chút dè dặt, cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Sự cao cả của mẹ Maria hệ tại đất khiêm tốn đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn và khôn ngoan, cho dù mẹ cảm thấy ngỡ ngàng trước những dự phóng và tin báo của Chúa. Lời thưa xin vâng ấy được thốt lên trước sứ thần của Chúa đã thay đổi dòng lịch sử. Mẹ Maria trở thành hòm bia giao ước, trong đó con Thiên Chúa đến cư ngụ giữa loài người. Mở đầu biến cố truyền tin là lời chào của sứ thần Chúa gửi đến mẹ Maria, kính chào bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 vừa qua lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giải thích rằng, thành ngữ đầy ân phúc nơi mẹ Maria chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, đấng đã muốn trả lại cho chúng ta sự sống và tự do đã bị mất vì tội lỗi, qua trung gian con duy nhất của Ngài, nhập thể chịu chết và sống lại. Và Đức Thánh Cha cũng nhận rằng, cả chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng, và đây là điều mà chúng ta phải làm rạng người trong cuộc sống của chúng ta, vì Thánh Phaolô đã viết, Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng, đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới, để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến câu 5. Ơn nghĩa tử này chúng ta lãnh nhận nhờ giáo hội trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Về điểm này, thánh nữ Hildegard von Bingen đã viết, vì thế, giáo hội là người mẹ đồng trinh của mọi tín hữu Kitô. Do sức mạnh thầm kín của Thánh Linh, mẹ chịu thai và sinh các tín hữu, trao tặng Thiên Chúa cho họ, để họ cũng được gọi là con Thiên Chúa. Mẹ Maria đầy ân sủng, đầy sự hiện diện của Chúa. Mẹ thực là hòm bia giao ước, mang trong mình ân cứu độ của Thiên Chúa, sự hiện diện sinh động của Chúa cho dân Ngài. Mẹ Maria đã trở thành nhà thừa sai đầu tiên, mang ân cứu độ, mang hy vọng và vui mừng cho dân Chúa mà Thánh Gioan Baptista đại diện, như trong phần kế tiếp của đoạn tin mừng về cuộc viếng thăm của mẹ nơi bà chị họ Elizabeth. Đó cũng là con đường mà mẹ Maria chỉ cho chúng ta. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng phải có tinh thần vâng phục, có cùng niềm tin và có sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta. Mẹ Maria đã mang và trao ban Chúa Giêsu cho tha nhân, vì mẹ đã tin và có Chúa trong lòng. Cả các tín hữu Kitô cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng cao cả này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến việc mạng Google tặng ngân khoản 40 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức chống nô lệ tân thời. Tiếp đến là các vụ thảm sát tại Âu Châu trong tuần qua và một chương trình dành cho người già tại Pháp. Sau cùng là những biện pháp kiểm soát mạng Internet do chính quyền Bắc Kinh đề ra mới đây. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, mạng tìm kiếm Google cho biết là sắp chuyển ngân khoản 40 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức chuyên tranh đấu chống các hình thức nô lệ tân thời và thăng tiến tình trạng sống của phụ nữ trên toàn thế giới. Bà Shona Brown, Phó Chủ tịch ngành Google.org, chuyên về hoạt động nhân đạo của mạng Google cho biết rằng, nô lệ thời mới hiện nay là một kỹ nghệ mang lại nhiều tỷ Mỹ Kim lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng phá hoại cuộc sống của hơn 27 triệu người. Chúng tôi chỉ muốn tài trợ một số tổ chức tấn công thẳng vào vấn đề này. Món quà tặng cuối năm này nâng ngân khoản trợ giúp các cơ quan thiện nguyện phi chính quyền của Google lên đến 115 triệu Mỹ Kim, phân phối trong các lĩnh vực từ giáo dục phụ nữ đến huấn nghề hay giúp tìm việc làm. Bà Shona giải thích thêm rằng, chúng tôi hỗ trợ việc giáo dục cho các trẻ nữ tại các nước đang trên đường phát triển. Khi cống hiến cho nữ giới một nền giáo dục xứng hợp, không những bạn mở cửa cho các phụ nữ ấy đủ sức cất cánh tung bay một mình, nhưng còn mở cánh cửa phát triển cho cả gia đình họ nữa. Ngoài ra, Google còn cấp khoảng 3 triệu học bổng cho các sinh viên ngành khoa học, sinh học và toán học, đông nhất là tại Anh và Mỹ.
Tại Âu Châu, đã có hai biến cố xảy ra trong tuần qua vào cùng ngày 13 tháng 12, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Đó là vụ một người ở Bỉ vũ trang xả súng liên thanh và ném lựu đạn vào đám đông tại một quảng trường thương mại đang đầy người mua sắm chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, giết chết 3 người và gây thương tích cho hơn 75 người khác, rồi ông ta quay súng tự sát. Vụ thứ hai xảy ra tại Firenze, Trung Bắc Italia. Một người thuộc hữu phái quá khích đã bắn chết 2 người bán dạo gốc Senegal Phi Châu, làm bị thương 3 người khác tại 2 khu chợ ở thành phố này trước khi tự tử bằng súng. Hai vụ thảm sát này đã gây chấn động mạnh trong các nước thuộc khối Âu Châu đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế. Một trong những hậu quả của cuộc khủng hoảng này là kinh tế xuống dốc cùng với nạn thất nghiệp gia tăng, khiến cho người dân tại đây có cái nhìn khác đối với người di dân. Rồi cùng ngày 13 tháng 12 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã chuẩn y một bộ luật về các công nhân viên di dân sinh sống tại Liên hiệp Âu Châu. Theo đó, 27 quốc gia thành viên Liên hiệp này phải bảo đảm cho các công nhân viên cư ngụ và sinh sống trên lãnh thổ quốc gia những điều kiện lương bổng, bảo hiểm sức khỏe và lương hưu dưỡng như người bản xứ. Bà Véronique Mathieu, nghị sĩ Âu Châu thuộc Đảng Bảo thủ Pháp, nhận xét rằng tài liệu này nhắm bảo đảm cho các công nhân viên di dân một số quyền lợi căn bản, chẳng hạn như được công nhận bằng cấp ngoài Liên hiệp châu Âu, được cấp sổ cư trú, được quyền bảo hiểm sức khỏe và quyền được hưởng hưu bổng tại quốc gia gốc của mình. Tuy nhiên, những luật lệ trên đây sẽ không có hiệu lực đối với những công nhân tùy mùa. Âu Châu hiện nay đang cần nhiều công nhân di dân vì thiếu nhân lực tại chỗ. Tuy nhiên, luật này để cho các quốc gia thành viên tùy tiện ấn định cách thế và số lượng công nhân viên được vào định cư tại lãnh thổ nước mình.
Tại Montreuil, ngoại ô Paris nước Pháp, một căn nhà hưu dưỡng đang được chính quyền xây cất theo lời yêu cầu của một nhóm phụ nữ lớn tuổi mệnh danh là nhóm Baba Yagas, là tên của các mụ phù thủy trong thần thoại Nga. Đại diện cho nhóm này là bà Thérèse Clerc, năm nay 84 tuổi, vốn là người từng tiên phong tranh đấu cho nữ quyền. Từ hơn 10 năm nay, bà đòi hỏi chính quyền Pháp phải đảm bảo cho bà và các bạn quyền được sống quãng đời tuổi tác còn lại trong một cơ sở do chính các bà tự quản trị. Bà nói, chúng tôi không muốn vào các nhà dưỡng lão, ngồi im trước máy truyền hình cả ngày, ăn cơm tối bắt buộc lúc 6 giờ chiều rồi lên giường ngủ. Chúng tôi cũng không muốn sống tại nhà riêng một mình vì nguy hiểm và cô đơn. Sau khi mẹ tôi qua đời với một cái chết thật đau đớn, tôi không muốn các con tôi phải sống cảnh ngộ như thế, nhưng tôi muốn sống tuổi già một cách thật vui tươi với các bà bạn già của tôi. Cơ sở đang xây cất ở Montreuil là một khu chung cư với khoảng 25 căn hộ, phòng 1 hay 2 phòng, chỉ dành riêng cho phụ nữ tuổi từ 60 đến 90. Mỗi người phải trả tiền thuê từ 200 đến 500 euro mỗi tháng và tự túc tự cường. Những người 60 khỏe mạnh sẽ săn sóc những người 90 già yếu. Bà Dominique Voynet, thị trưởng Montreuil, nói thêm rằng dự án này đã phát sinh từ năm 1995 nhưng bị đình trệ lâu năm cho đến khi trận nóng kinh khủng dạo mùa hè đỏ lửa năm 2003 khiến cho khoảng 15.000 người già chết trong cô độc thì dự án này mới lại được chú ý đến. Thảm kịch này đã vén mở cho thấy những thiếu sót trầm trọng trong việc chăm sóc người già tại Pháp. Phí tổn nuôi một người già trong viện dưỡng lão hiện nay là khoảng 2.000 euro mỗi tháng, trong khi lương hưu bình quân là 1.000 euro. Nếu chung cư mẫu này hoạt động tốt, thì sẽ có nhiều chung cư khác được xây cất tại Pháp. Còn giáo sư xã hội học Bernard Ennuyer thì tỏ ra hân hoan khi thấy người Pháp tự nguyện đứng ra lo cho tuổi già của mình. Hơn 80% những người trên 80 tuổi vẫn có đầy đủ sức khỏe. Phụ nữ Pháp có hy vọng sống còn đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới, chỉ sau phụ nữ Nhật. Bà Jean Calment, người Pháp, qua đời năm 1997, thọ 122 tuổi, là người sống lâu nhất thế giới. Hiện nay, có hơn 15.000 người Pháp trên 100 tuổi. Thế mà chính quyền Pháp lại quá bi quan và thờ ơ đối với lớp người ở tuổi già. Vấn đề tuổi già càng ngày càng trở nên trầm trọng tại Âu Châu. Chương trình của nhóm Baba Yagas đang được nhiều tầng lớp xã hội theo dõi. Nhóm này cũng liên lạc thường xuyên với các chung cư dành cho phụ nữ lớn tuổi tại Đức. Kiểu mẫu các chung cư thế này đã giúp nhiều phụ nữ Đức sống tuổi già thoải mái hơn, nhất là vì Đức không có hệ thống tương trợ xã hội cho người già chu đáo như ở Pháp. Chẳng hạn như bà Anne Gert, 80 tuổi. Từ 8 năm nay, bà sống với 10 phụ nữ khác trong một căn nhà lớn ở Nuremberg. Bà nói, điều tối quan trọng đối với chúng tôi là sống tự túc tự cường lâu chừng nào có thể, và nhất là không bị lệ thuộc trở thành gánh nặng cho gia đình hay cho chính quyền.
Tại Trung Quốc, nhà nước Bắc Kinh đang siết chặt thêm tầm kiểm soát mạng Internet. Hôm qua 16 tháng 12, Bắc Kinh quyết định là từ nay trở đi những ai muốn mở những blog nhỏ trên mạng Internet, sina.com, đều phải ghi danh bằng tên tuổi thật của mình. Từ trước đến nay, các blog nhỏ vẫn bị chính quyền Bắc Kinh nghi ngờ theo dõi sát nút vì khả năng loan truyền tin tức có thể lọt lưới kiểm soát của nhà nước. Hồi tháng 7 năm 2009, nhà nước Bắc Kinh đã cắt mạng Sina Weibo, tương đương với mạng Twitter, ngay sau các cuộc biểu tình nổi loạn tại Urumqi bên Xinjiang. Hiện nay có khoảng 300 triệu người dùng các blog nhỏ tại Trung Quốc. Từ tháng trước đây, nhà nước Bắc Kinh tuyên bố sẽ tung ra chiến dịch chống lại các tin tức sai lạc và thắt chặt vòng dây kiểm soát mạng Internet. Chính các blog nhỏ này trong tuần vừa qua đã giúp dân làng Wuhan loan báo tin tức về cuộc nổi dậy của dân làng này để chống lại các âm mưu cướp đất đai của chính quyền Trung Quốc. Làng Wuhan thuộc tỉnh Quảng Đông đã bị các lực lượng an ninh chính quyền Trung Quốc bao vây từ hơn một tuần nay vì dân làng quyết tâm chống lại các âm mưu chiếm đất. Họ quyết tâm đi đến hành động mạnh sau cái chết của một người dân làng là Xue Jinbo bị bắt giam sau các cuộc biểu tình hồi tháng 9 và qua đời cách mờ ám hôm Chủ nhật tuần trước trong nhà giam. Dân làng quả quyết rằng anh đã bị đánh đập tra tấn cho đến chết, trong khi cảnh sát công an thì cho rằng anh chết vì lý do tự nhiên, mặc dù không chịu trả thi hài cho gia đình để lo việc mai táng. Chỉ có một vài tờ báo đưa tin về vụ này. Một bản tin nhỏ của hãng Tân Hoa Xã cho biết rằng, anh Xue 42 tuổi đã cầm đầu dân làng tấn công bốt cảnh sát. Từ vài năm nay, các vụ chốt hữu đất đai đang đe dọa trở thành một vấn đề gai góc tại Trung Quốc. Các nông dân có đất đai bị chốt hữu tố cáo nhà chức trách địa phương thối nát, thông đồng với những giới đầu tư bất lương, để mưu lợi trên đầu trên cổ dân lành. Hôm qua 16 tháng 12, bất chấp vòng vây của công an cảnh sát, dân làng Wuhan tụ tập cùng nhau cầu nguyện cho ông Xue. Làng Wuhan rất phồn thịnh, có khoảng 20.000 dân cư, nằm trên miền Duyên Hải. Đất đai tại đây đang được các nhà thầu xây cất thèm muốn đầu tư, sẵn sàng hối lộ giới chức địa phương để thực hiện mưu đồ ám muội của họ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chính trị đà điểu, nhắm mắt trước đại họa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 28 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12 vừa qua, Hội nghị quốc tế về các thay đổi khí hậu đã diễn ra tại Durban bên Nam Phi, với sự tham dự của phái đoàn hơn 190 quốc gia trên thế giới. Sau 12 ngày nhóm họp và thảo luận, hội nghị đã chấm dứt trong sự hỗn loạn và đã không đạt được sự thỏa thuận nào về tài liệu chung kết liên quan tới việc hạn chế số lượng than khí thải vào trong không trung. Trước khi hội nghị kết thúc, ông Maite Nkoana Masabane, Ngoại trưởng Nam Phi, Chủ tịch hội nghị, đã cảnh giác rằng không đi tới một thỏa thuận về tài liệu chung kết sẽ là một bước thụt lùi không thể chịu đựng nổi đối với các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết việc hạn chế hâm nóng trái đất. hệ thống đa phương rất giòn mỏng và sẽ không thể sống sót trước một cú sốc mới. Vì có nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, Ngoại trưởng Nam Phi đã gia hạn thêm 24 giờ đồng hồ để cho các phái đoàn thảo luận thêm. Ông cũng tuyên bố rằng bốn tài liệu do hội nghị đưa ra là một dàn xếp không hoàn hảo, nhưng chúng phản ánh kết quả của các năm thương thuyết các vấn đề về khí hậu do Liên Hiệp Quốc đề ra. Khoảng 100 trang của tài liệu sẽ kéo dài sự sống của thỏa hiệp Kyoto ký kết năm 1997, nhắm giảm số lượng than khí thải vào không trung và áp dụng cho các nước kỹ nghệ phát triển. Ngoài ra còn có một tài liệu tách riêng yêu cầu các quốc gia thải nhiều than khí hơn như Trung Quốc và Ấn Độ chấp nhận thi hành các đòi buộc liên quan tới sự ô nhiễm, trễ lắm là nội trong năm 2020. Vào chiều ngày 10 tháng 12, người ta đã không chắc chắn tài liệu chung kết có được hội nghị chấp nhận hay không. Bà Conny Hindegaard, người Đan Mạch, Ủy viên Liên Hiệp Âu Châu, đã đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng các phái đoàn tham dự hội nghị, và lời tuyên bố của bà xem ra là một sự đầu hàng. Nếu không có gì hơn những gì tôi đã thấy sáng nay, thì điều này có nghĩa là sẽ không có một thỏa thuận nào cả. Bên cạnh thỏa hiệp toàn diện do Liên Hiệp Âu Châu đề nghị, có việc gia hạn thỏa hiệp Kyoto cho tới năm 2015, nhưng chỉ có hiệu lực từ năm 2020 trở đi. Ngoài ra còn có việc đề nghị thành lập một ngân quỹ xanh về khí hậu để phân phát 100 tỷ Mỹ Kim hàng năm cho các nước nghèo nhất từ nay cho tới năm 2020 để giúp các nước này thích ứng với các thay đổi khí hậu, nhưng lại không nói rõ kiểu phân phát như thế nào. Tất cả đều là những chuyện mơ hồ trời ơi đất hỡi, trong khi đó thì nhiều phái đoàn đã sẵn sàng hành lý để ra phi trường lấy máy bay trở về nước vì không thể nán lại để tham dự phiên họp khoáng đại chót. Thật ra trước khi hội nghị bắt đầu dựa trên các kinh nghiệm quá khứ, đặc biệt là sự thất bại thê thảm của hội nghị Copenhagen, người ta đã không lạc quan chờ đợi sự thành công nào tại Durban. Trong các hội nghị môi sinh từ đầu cho tới nay, Hoa Kỳ là quốc gia thải nhiều than khí vào khí quyển nhất thế giới, vẫn luôn luôn từ chối ký nhận các thỏa hiệp, kể cả thỏa hiệp Kyoto. Giờ đây cùng với Hoa Kỳ lại còn có thêm Trung Quốc và Ấn Độ, là ba nước khổng lồ thải vào không trung gần phân nửa than khí toàn thế giới. Và cả ba nước nhất định không chấp nhận giảm số lượng than khí thải vào khí quyển, lấy cớ là không thể để cho nền kinh tế của mình bị thiệt thòi. Đề nghị của Liên Hiệp Âu Châu đã được các nước quần đảo Đại Dương Châu nhiệt liệt ủng hộ, nhưng vẫn không mạnh đủ, mặc dù có cả sự yểm trợ của Brazil và Nam Phi là các quốc gia có nền kinh tế đang lên. Sở dĩ các quốc gia quần đảo đã nhiệt liệt ủng hộ đề nghị giải pháp thỏa hiệp toàn diện với các đòi buộc pháp luật quốc tế, vì nếu không ngăn chặn hiện tượng hâm nóng trái đất thì đá băng Bắc Cực sẽ tan chảy, mực nước đại dương sẽ dâng cao và các quốc gia này sẽ có nguy cơ bị ngập lụt, mất đi nhiều phần đất là các đảo của mình, hay tệ hại hơn là sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Các quốc gia nghèo khác cũng ủng hộ đề nghị của Liên Hiệp Âu Châu vì họ thuộc khối các nước thải ít than khí vào khí quyển nhất, nhưng lại phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất vì các tai ương thiên nhiên như bão tố, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, đói kém, như đã và đang xảy ra ngày càng thường xuyên và nặng nề hơn trong các năm qua. Chẳng nói nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì ba nước Nhật, Nga và Canada thuộc khối G8 thì mau chóng xuống khỏi chuyến xe lửa môi sinh, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ cũng cảm thấy mình bị cô lập giữa các quốc gia đang trên đường phát triển. Còn Hoa Kỳ thì trước sau như một vẫn khăng khăng bảo vệ nền kinh tế của mình, không giảm lượng than khí thải vào không trung, và lại càng khước từ đề nghị giải pháp toàn bộ có bắt buộc pháp lý của Liên Hiệp Âu Châu. Để tự bào chữa cho mình, Hoa Kỳ tuyên bố là tiếng không của mình tùy thuộc vấn đề lịch trình. Và đối với Hoa Kỳ, năm 2020 là chân trời thời gian có lý để đạt một thỏa hiệp mạnh mẽ về môi sinh. Để cho hội nghị Durban khỏi phải thất bại thê thảm như hội nghị Copenhagen, Nam Phi đã đề nghị kéo dài thỏa hiệp Kyoto cho tới năm 2015. Trong các bài phát biểu, mọi phái đoàn tham dự hội nghị đều ghi nhận và báo động các đại họa thiên nhiên hậu quả của nạn hâm nóng trái đất. Nhưng khi phải hy sinh các lợi lộc kinh tế, thì các cường quốc cũ cũng như mới đều lắc đầu nguây nguẩy và quyết thực thi đường lối chính trị đà điểu, giấu đầu trong cát, nhắm mắt trước các đại họa. Thật rõ tiếc cho các đại hội quốc tế rầm rộ nhưng chỉ tốn tiền vô ích.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa Đông Bethlehem do Thế Sơn trình bày.
Giữa nơi đồng vắng, thoát nhân trần.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 đã được công bố với chủ đề Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Madrid, trưa thứ Bảy hôm nay, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong 23 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha lên bậc chân phước. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền, giáo quyền và tín hữu Ukraine về Roma trao tặng cây thông Giáng sinh khổng lồ cho tòa thánh để dựng tại quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá máng cỏ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.